vô nam vô nữ, cũng không âm mà chẳng dương. Không âm không dương là chủ trì, vô nam vô nữ là chủ trì tất cả, hóa thân tất cả. Dũng chí chúng ta luôn luôn được vun bồi, được tiến hóa trong thanh tịnh, không còn so đo sự mê chấp của ngoại cảnh, không còn lũng xiết kẻ giàu người nghèo, kẻ có người không, kẻ nam người nữ, nhưng phải cường quyết trở về vô nam vô nữ, cũng không bao giờ không mà chẳng bao giờ có, cũng không âm mà chẳng dương, mới là chủ trì về cái chỗ quyền quyền tương giao sát xuất của mình đây. Chúng ta có tu trong trường hợp, ngày nay chúng ta lượng nặng được chứ. Chưa đó, chưa cho đó là đúng lắm, còn phải tu nữa. Phải đi nữa, phải nhặt nữa, phải sống trong sự cực nhọc mới nuôi dưỡng được những gì. Các bạn từ chối sự cực nhọc, đau khổ đó, và các bạn hướng về tiền tài, thì bao nhiêu kiếp nó đã làm cho bạn suy yếu rồi, ngày nay các bạn còn tái tục ôm lấy sự suy yếu đó sao? Bạn phải tìm ra nguồn gốc sanh để nó ra, bảo nó ra, chủ trì nó. Không âm không dương là chủ trì, vô nam vô nữ là chủ trì tất cả, hóa sanh tất cả. Chúng ta phải trở về một cõi đó mới được. Ta hướng về một người nam, ta hướng về một người nữ, không được, vẫn là đó. Không bao giờ tiến, vẫn đi kẹt. Cho nên thất tình lập dụng. Do âm dương chuyển hóa. Ngày nay chúng ta tu với đạo trung dung đại đạo thăng hoa, thì chúng ta có đường đi và không bị kẹt. Nên hiểu điều này. Các bạn bước vô pháp lý vô vi khoa học nguyện bí Phật Pháp là học con đường trung dung khai mở và tiến thẳng về con đường vô nam vô nữ, vô âm vô dương để chủ trì. Không phải các bạn vô đây để học sự lệ thuộc nịnh bợ và không đi đến đâu. Nhớ cho kỹ, đường ta làm là cho tất cả chúng sanh. Lối của các bạn đi là dành riêng con đường cho tất cả chúng sanh sẽ đi.
Kính thưa thầy, còn có một câu hỏi nữa, chắc có lẽ là cũng chung cho nên bạn đạo để học, là một câu giữa cái người hành thiền, mà khi người nam hành thiền đến phần dương rồi thì cho người thấy ấm áp nếu mà phần dương khí nhiều hơn, có phải là về bên phần nữ là về cái âm điểm, như vậy khi mà thuần âm rồi người bên nữ thấy mát và cảm thấy thoải mái hơn, phải không thầy?
Phải rồi, người mà thuần âm á, không bao giờ nó còn cái dục tính nữa. Nó không còn nghĩ là tôi có phải có người đàn ông tôi mới ngủ được. Cái đó nó bỏ rồi. Còn người thuần dương á, nó không có nghĩ chuyện đàn bà nữa. Bởi vì thuần dương á, dẫn người ta chút cái đầu cũng sáng rồi. Mà nghĩ chuyện đàn bà thì cái đầu nó cũng sáng rồi. Nó không có cái phần kia mà thích thú. Nó không có sự thích thú đó, và si mê về việc đó nó không có.
À, tự nữ là bên trong âm, bên ngoài dương, thì cái thời đấy thuần tính âm nhẹ, nữ thuần nó trực, thuần nó rất là trực vào. Phải, thuần âm là khác, tại thuần âm nó được đi lên, âm vẫn đi lên, âm vẫn đi lên, thuần âm nó đi lên à. Cho nên, anh đi lên xuất hồn thấy những cô tiên ở bên trong biển ngạn vậy đó. Nếu mà mấy người đó không từng âm làm sao mà thành cô tiên mà động áo đẹp như vậy, quát mình. mình tương lá mấy cái đó rồi mình đi qua luôn. Hết nhất thần ra tới xong rồi không biết, mình nhờ mấy cổ, mình phải cười gãy cảm ơn chứ.
Cái thầy như vậy mình nói cái âm của cái ma.
Cái âm khí của ma là thực khí, không phải âm. Thực khí, cái thực khí. Còn thường âm là khác, thường âm là người ta là hoàn tất rồi. Anh hiểu chưa? Còn cái của ma nó chứa một nhiều bộ phận lắm. Nó chứa, nó là thuộc mà. La đà nó không có thể đại tạo được.
À, như vậy là phải âm được. Được, cách phải âm được.
Ừ, khá. Âm như chưa?
Cảm ơn.
Còn đây là cảm ơn thường âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới là thường âm. Cho nên duy trì chưa nổ xuống đâu có nói hình ảnh được. Mà thùng lắm. Các con ơi, các con có về với mẹ đây các con ơi. Ngày đêm mẹ đang trông chờ các con. Cảm động vô cùng. Cái lời nói của một người thùng lắm, đỡ đời. Không có nói hình ảnh đâu. Còn thằng bé ông ấy. Bị tất thằng nữa nó dữ quá mà. Ông đã nói tam giao tòa chết không? Trên chỉ tam giao tòa, cây thúc một lưu đó các con. Cha không cách gì can thiệp được đâu con, nói vậy chết ở rồi. Tôi đã cái tiếng âm như tiếng tiếng dương hai cái khác.
Đâu đều có trật tự, đều có sự tiến hóa chung. Cho nên vạn giáo sẽ quy nguyên hợp một, chứ không phải đạo này thích bắt đạo kia chê đạo nọ, rồi đâm ra la đà lưu tại thế và không biết đường về ra thôi. Cho nên vạn giáo quy nguyên trong cơ hội này, thì chỉ người thiền mới thấy rõ hơn. Khi các bạn ngồi thiền đó là âm dương tương hợp, trên mặt trên cái hòa hợp, trên mặt trên cái điểm chuyển chạy đều trong cơ tạng. Thai thông nhâm đốc trong cái cơ thể, thai thông cái tiểu vũ trụ hòa hợp với đại vũ trụ, thống nhất tại tinh thượng, để thấy cái việc làm của các bạn chính đáng và tìm ra cái lối thoát của chúng sinh. Cho nên các bạn có thể đi với ý chí các bạn và có hành thiền thì các bạn sẽ sớm hơn, bởi vì cái luật duy nhất để hòa tiến thượng trung hạ của cái tiểu thiên địa mà các bạn đang điều khiển này, mà các bạn không biết được là hòa hợp tất cả các hồn vũ trụ, là cái tâm linh của các bạn càng ngày càng vững và thấy rõ thực chất của chính mình là vô cùng và hòa hợp với tất cả. Thì làm gì mà các bạn động được? Nơi nào cũng là nơi sống đời đời phát triển vô tận vô cùng. Cho nên lúc đó các bạn mới thấy thật sự thương yêu. Rồi chúng ta thương yêu đấng tạo hóa người đi trước. Chúng ta thương yêu rất nhiều. Và hiểu mình nhiều, càng hiểu nhiều càng quý mình. Và càng lắp sinh sắc sự thiên hóa của chúng mình. Là đã bớt động, không có loạn tâm nữa.
Trong tạm tung thời gian, điểm thức cô nam cô nữ về thế nào, cô nam là cô nam cô nữ, và cô nam cô nữ khác với ai nam ai nữ và đồng tình luyện ai như thế nào?
Cô nam cô nữ là hướng thượng giải thoát thị lên, thì chúng ta có đến, phải có đi. Bây giờ chứng minh rõ ràng là quý vị đang ăn điện năng của vũ trụ, ăn cơm gạo lớn, ăn đồ ăn lớn, thì cái thần thức của quý vị làm chủ cái điện năng của thể xác, thì cái thần thức đó mới tiến qua đi lên thanh nhẹ, thì nó mới đi bằng vô nam vô nữ, nó phá mê phá chấp, nó không có nam nữ. Còn ở thế gian phải ở trong cái cuộc mê chấp để thức tâm, không có nam có nữ. Tôi yêu cô đó, tôi muốn chấp đi, tại vì tự nhiên nó bị thức tâm. Tôi yêu chàng đó, tôi phải lấy ông đó, nếu lấy không được tôi tự tử chết. Nhưng mà nó quên đi 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, nó không có nói chuyện yêu nữa. Từ 70 tuổi là 60 tuổi là hết rồi. Tại đó nó không nghĩ là tương lai nó được 60 tuổi. Nó nghĩ chuyện yêu bây giờ. À, cho nên người đạo nó khác, nó có cái thần thức, cái tâm thức nó nghĩ gì khác đó. Đi lên, trở về cái nguồn gốc của tôi. Thì tự nhiên nó mới giác được cái tình yêu. Nó hướng hạ, nó mới dục, nó mới đòi hỏi nó, mà nó hướng thượng, nó hết, nó không qua được. Thì tự nhiên nó nhẹ, thì nó mới giải tỏa được.
Và là vô nam vô nữ khác với ái nam ái nữ và đồng tình luyến ái.
Thì ái nam ái nữ là bị dục đó, và đồng tình luyến ái cũng là bị dục đó. Bởi vì nó hướng hạ là nó mới xâm ra cơ tạng của nó. Cái chiều nào sức, chiều nào trộn thì nó sẽ đi theo cái chiều hướng của cơ tạng của nó mà thôi.
Các bạn bước vô pháp lý vô vi khoa quyền lý Phật pháp là học con đường trung dung khai mở và tiến thẳng về con đường vô nam vô nữ, vô âm vô dương để chủ trị. Dũng chí chúng ta luôn luôn được vun bồi, được tiến hóa trong thanh tịnh, không còn so đo sự mê chấp của ngoại cảnh, không còn lũng thuyết kẻ giàu người nghèo, kẻ có người không, kẻ nam người nữ, người phải thường biết trở về vô nam vô nữ, cũng không bao giờ không mà chẳng bao giờ không, cũng không âm mà chẳng dương, mới là chủ trì về cái chỗ quyền quyền tương giao xa xuất bình đẳng. Chúng ta có tu trong thực hành, ngày nay chúng ta lượng đạo ở trước. Chưa đó, thì cho đó là đúng lắm, còn phải tu nữa. Phải đi nữa, phải nhặt nữa, phải sống trong sự cực nhặt mới nuôi dưỡng được những chi. Các bạn từ chối sự cực nhặt, đau khổ đó, và các bạn hướng về tiền tài thì bao nhiêu kiếp nó đã làm cho bạn suy yếu rồi, ngày nay các bạn còn tái tục ôm lấy sự suy yếu đó sao? Bạn phải tìm ra nguồn gốc sanh để nó ra, tạo nó ra, chủ trì nó, không âm không dương là chủ trì, vô nam vô nữ là chủ trì tất cả. Qua sanh tất cả, chúng ta phải trở về một cõi đó, mở đường. Ta hướng về một người nam, ta hướng về một người nữ, không được, vẫn là đồng. Không bao giờ tiến, vẫn đi kẹt. Cho nên tất tình lục dục, do âm dương chuyển qua. Ngày nay chúng ta tu với đạo trung dung đại đạo thăng hoa thì chúng ta có được ý và không bị kẹt. Nên hiểu điều này. Các bạn có nhận quà rồi. Các bạn có đi trung dung để tự thăng hoa, cởi mở, kiểm soát cái hành động của chính mình. Thì chúng ta mới thấy thực chất của Phật học. Cái trách nhiệm của phần hồn, cái quyền năng làm việc cai quản của phần hồn, liên hệ với thượng đế, chủ, không còn là tôi tớ định bợ nữa. Các bạn nhớ kỹ điều này, các bạn bước vô pháp lý vô vi khoa quyền lý Phật pháp là học con đường trung dung khai mở và tiến thẳng về con đường vô nam vô nữ, vô âm vô dương để chủ trì. Chứ không, các bạn không phải các bạn vô đây để học sự lệ thuộc nịnh bợ và không đi đến đâu. Nhớ cho kỹ, đường các bạn làm là cho tất cả chúng sanh, lối của các bạn đi là dành riêng con đường cho tất cả chúng sanh sẽ đi. Cho nên thanh tịnh là sự cần thiết để vô bò dũng chí. Nhẫn hòa và kề vai gánh vác tất cả những sự trầm trực bê trễ và chúng ta xây dựng cho nó tiến tới sự sang suốt cỡ mở, chỉ cái chí hướng độ tâm linh mới thấy rõ nhiệm vụ của mỗi Phật học đều có giá trị. Nếu hành giả chịu hành, nếu hành giả tự thức tự tu, không có chơi pháp nào mà bỏ họ, luôn luôn vun bồi họ, xây dựng cho họ và tạo cái của đời đời bất diệt cho chính họ, sống trong lễ sống tiêu giao thành Phật nhãn.
Thưa Thầy, người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không có ăn. Ngày nay chỉ đã thức tâm là tu ăn chay khai triển đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ bán cà rem để sống nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, vì chỉ đóng góp những là mấy thao văn những ngày kia kia nọ để nghe những lời giảng cho con người ở thôn quê được khỏe mạnh. Họ bằng lòng ở trong cái nhà rách nát mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì, nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất, những giới lộn thì chúng ta thiếu, chứ còn tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau, trong cái thật thà, xây dựng.
Hai chữ sắc không của Phật giáo và âm dương của Khổng giáo có khác nhau không?
Âm dương là nóng lạnh, thì kêu là âm dương. Còn sắc không không sắc là của Phật giáo cao hơn một cấp. Trong cái có thể trở lại không, trong cái không trở lại có.
Thanh giới là vượt ra khỏi âm dương, giới có đứng thân lại nhờ thầy giảng dùm.
Thanh giới thì vượt ra khỏi âm dương, nhưng mà cái âm dương đó có tới thanh cũng chưa có đủ. Cực thanh cực tịnh là mới vượt, thật sự vượt khỏi. Còn thanh á, chưa. Cho nên chưa tiên, nhiều khi cũng bị đoạn. Là vậy.
Trong phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu cũng có lý thuyết hòa hợp âm dương, kết hợp mạch nhâm, mạch đốc. Vậy thiền có liên hệ với châm cứu học và âm dương ngũ hành hay không?
Đúng như vậy, thiền là nó sẽ mở về cái tâm thức châm cứu. Châm cứu là chặn việc này, mở việc kia để cho nó điều hòa, bổ và tả. Chỉ có cái như con chuyện đó thôi.
Mắt âm dương thì thấy ma quỷ, mở mắt thì cũng thấy, thấy người qua người lại, thấy đi ra đi vô thấy hết, đó là mắt âm dương. Lúc nào cũng thấy, mà thấy ma thôi, ma quỷ. Còn mở quỷ nhãn là khác, mở quỷ nhãn là nó thấy thần tiên thánh Phật. Còn cái phần kia nó chỉ thấy có dưới thôi, và nó đi chơi vậy thôi, nó cũng là biến thể thành tiên Phật, tiên Phật mà không thấy chắc. Còn quên quệ nhãn nó thấy. Nó thấy cả cõi âm và cõi dương. Mà cái quệ tùy theo công năng tu học, tu càng cao thì càng được mở, nhưng ở thế gian nó mở ngay cái trung tâm chân mày. Và trung thiên thế giới nó trung tìm cái sáng. Mà bồng lai nó ở ngay cho mọi ác. Phật giới nó ở cái này. Thì những người tu mà đi tới trung tâm điển quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi thiên thiên. Và từ đó mới bước vào Phật giới tu luyện. Là nhiều người thích đi chơi bởi vì cảnh nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tối tăm, thích đi chơi mà cũng thích làm phước. Mà những người được nhẫn lãnh thu hút của đường điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì vô làm việc trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi, đi đâu cũng nghĩ chuyện tận độ. Thế gian chi bằng chơi, nhưng mà người tới là chỉ tận độ mà thôi. Còn bước vào Phật rồi là không muốn tham gia bất cứ cái gì. Dưới thanh tịnh để điều luyện nguyên khí của thanh điện. Một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Cái đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chứ không phải nói. Ở kỳ kỳ chí trở về thật sự thanh tịnh mới hiểu cái nguyên lý này.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Vâng, thưa cha, con không thiền theo một pháp môn nào cả. Sợ hành không đúng có hại cho cơ thể. Con chỉ theo cách thiền định như bên thông thiên học dạy, là tập định trí vào một tư tưởng lành, hoặc niệm Phật trong tâm, hoặc quán tưởng đến vị Phật nào mình ưa thích để cho tâm được dần dần thanh tịnh. Thưa cha, cách thiền định để đạt tới sự thanh tịnh nội tâm như vậy có giúp cho âm dương tương hội phản bổn quần nguyên không, hay bắt buộc phải theo cách luyện tinh để quy tam bửu tạo thanh thai mới được? Xin cha dạy cho chúng con rõ. Đáp: pháp môn luyện đạo dụng pháp luân nghịch chuyển tinh đi lên quy tam bửu để tạo thanh thai ấy là pháp tu tắc, là phương pháp luyện đan để quy tam hiệp ngũ tạo anh nhi xá lợi. Hầu tiểu hồn nương theo đó mà phân lối trở về. Quy tam hiệp ngũ là sao? Là quy tam bửu hiệp ngũ khí, gọi là ngũ khí triều nguyên, tam huệ tụ đảnh. Những pháp luyện đang khác nhau xưa nay đều là tam pháp bí truyền, tuy cách thức có khi hơi khác về mặt hình thức, nhưng chung quy cũng chỉ là dụng cách vận pháp luân chuyển nguồn tinh đi lên, qua ra nguồn khí hiệp với nguồn thần. Cách vận pháp luân ấy cũng giúp đem thanh khí điển của trời đất và thanh lọc nội tạng, gồm khí ngũ hành về trung ương, tức ngũ khí triều nguyên. Điển khí ấy mới hiệp với nguồn tinh, nguồn thần để tạo nên thanh thai xá lợi. Còn cách thiền định mà con đang hành đó là cách phổ thông trong quần chúng để giúp con người tập từ từ nhiếp cái tâm, nhìn thế gồm thần nhập định để đạt tới trạng thái thanh tịnh sáng suốt nội tâm. Khi con người mãi lo lắng tính toán ham muốn vận động chuyện trần gian, mãi đắm chìm trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục vân vân, thì tự nhiên tam bửu hao mòn ngũ tạng suy vi, ngũ hành phân tán. Khi con người chủ động được phàm ngã, chế ngự được lục căn, khóa con hỷ tâm, xiềng con ngựa ý, bế ngũ quan nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không cho vọng động trần gian nữa, thì bản thể được thanh tịnh. Bản thể được thanh tịnh thì tự nhiên tam bửu quy tụ, khí ngũ hành nhờ đó mà từ từ gom về trung ương, tức là ngũ khí triều nguyên, khi ấy mới hiệp cùng nguyên tinh nguyên thần để tạo thánh thai xá lợi. Cho nên cách thiền mà con đang hành đó cũng giúp con định trí để gom thần, hồi quan phản chiếu. Và khi con đạt tới trạng thái thanh tịnh nội tâm thì cũng có kết quả như con dùng bí pháp luyện đan vậy. Tuy nhiên, cách này nghi chậm hơn là cách con biết dùng bí thuật để đem khí dương của thiên địa vào bản thể thân lập ngũ tạng, tác động để gom khí ngũ hành nghịch chuyển tinh đi lên, thiệt với nguyên thần. Để quy tam bửu, cho nên nếu con quyết tâm giải thoát và muốn được tiến bộ nhanh thì con nên theo pháp tu tập dùng bí thuật để phân luyện. Hiện nay pháp môn vô vi quyền bí học này cũng là một phương pháp luyện đan, nhưng đã được Thượng Đế chuyển cho phổ truyền công khai trong quần chúng vào giai đoạn cuối của hạ nguyên mạt kiếp. Hầu nhân loại có chiếc chìa khóa quý báu để khai thiên môn, mà trở về phản bổn quần nguyên, âm dương hiệp nhất. Pháp này tương đối dễ hành và không đến nỗi nguy hiểm, có thể phổ truyền cho quần chúng. Rồi đây từ từ những pháp môn luyện đạo mà cách thức có thể phổ thông cho con người sẽ được Thượng Đế chuyển cho công khai hóa. Đây là hồng ân của Ngài ban cho trần gian vào kỳ đại xá này của trời đất. Vậy con hãy tận dụng chiếc xe tốt trở về, chớ bỏ lỡ cơ hội. Vì có điều dù con hành pháp luyện đạo để tu tập, nhưng nếu con không lập hạnh giải thoát, tâm ý cứ vận động sự đời, chưa chịu dứt khoát từ bỏ chuyện trần gian, cứ mãi để hồn con trao động với hỷ nộ ái ố tham sân si dục vân vân, thì dẫu có dùng pháp tu tập hay chừng nào con cũng không đi nhanh được đâu. Cha nhắc lại vào nguyên chót này, con phải ráng lo tròn tam công thì mới mong đi kịp.
Thưa thầy, người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Nên người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Mà tại sao có loại người này?
Có chứ. Bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm. À, thuần dương không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi. Khi nó thuần âm là thuần dương rồi. Hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không. Cộng lại hồi thành con số 8 nó mới đi tới vô cùng vô cực ở chỗ đó. Nó thuần âm thuần dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thuần dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu. Không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa. Nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định ở chỗ đó.
Điện âm nó nằm ở đâu, điện dương nằm ở đâu. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Đàn bà bên trong là âm, bên ngoài là dương. Mà sướng ngược. Thì đàn ông dồn đàn bà là dồn bên ngoài của họ. Còn đàn bà dồn đàn ông cũng dồn bên ngoài của họ mà thôi. Cho nên hai bên thương yêu biết với nhau cái duyên điển tương hội thương yêu một thời gian nào. Mà rõ hết cái chuyện bên ngoài rồi thôi, trở về bên trong thì ông ra ông, bà ra bà. Cho nên cái duyên một thời gian, bao nhiêu năm đó rồi nó hết duyên với nhau. Cho nên khi mà các bạn hiểu được cái nguyên lý này, thì vợ chồng cũng có trách nhau. Hết rồi. Nó hết cái duyên rồi. Nó hết cái duyên đời thì nó phải trở về cái duyên đạo. Thấy cái gì cũng nghịch hết, thì lúc đó nó thức giác nó tu. Thấy cái gì cũng chán hết, nó tu. Ừ, mình có chồng trước kia mình chết sống để lấy ông này mà bây giờ tại sao chán đó. Được chết sống để lấy bà này nhưng mà tại sao chán rồi. Nó càng chán đời thì nó mới có qua đạo. Tính cái chuyện tổ chức sắp đặt của ông trời rất tinh vi. Bạn có cố gắng tha tụng này kia kia nọ, nhưng mà cái đó nó chán là nó chán, sự thật nó chán. Nó chán đời nó mới qua đạo. Để nó tầm tiến theo cái duyên cơ sẵn có của nó. Nó mới đạt cái pháp siêu diệu trong nội tâm của nó. Nó được thoải mái, nó được cởi mở. Đó. Cho nên mọi người đều sống trong sự giới hạn. Và quy định cái mức tiến trong cuộc hành hương của mỗi phần hồn thì khác nhau. À, cho nên nhiều người nói, tôi bây giờ là không lấy được ông này thì thôi. Là tôi không chịu rồi, tôi sẽ tử tử chứ. Nhưng mà lấy rồi thì bây giờ sao? Chán ổng quá. Đó. Rồi tôi muốn lấy được bà này thì tôi cũng tự tử rồi bây giờ tôi cũng chán bà quá. Phải không? Nhắc tới bà là tôi chán rồi. Mà nhắc tới ổng là tôi cũng chán rồi. Tôi cũng cạo chặt đầu tôi đi tu. Đó. Phải không? Tùy theo cái duy thức phát triển của các bạn. Còn nếu các bạn mà tuổi trẻ không đi lấy vợ, không lấy chồng, cái duy thức các bạn mở rồi thì các bạn được cứu rỗi một đoạn đường rất nhập nhằng mà các bạn phải. Thì các bạn cố gắng tu hành gì đầy đủ ý thức mà cố gắng tu thì nó mới vượt khỏi, nó không bị kẹt. Còn nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt, chắc chắn cái đó là phải học, bài đó tự động phải học. À, cho nên về trên không cấm vấn đề vỡ chập. Nhưng mà trong cái duy thức mình phát triển rồi thì mình thấy cần đi con đường tắt để tiến tới sự sáng suốt. Hơn là bị kẹt rồi cũng tiến về sáng suốt mà chậm được. Cho nên cặp vợ chồng nào rồi cũng vậy đó. Sự thật rồi cũng vậy đó. Bây giờ chưa được có cơ hội vợ chồng thì ước mong nghe lắm. Nhưng mà có cơ hội rồi rồi đi tới chỗ chàng.
Chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương ngay sự hiện diện của thể xác của con người là đại diện của cả khôn vũ trụ. Chúng ta đã phân tách rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà, nữ giới bên ngoài là luồng điển dương, bên trong là luồng điển âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điển dương đó, thì con người nó trở nên nhõng nhẽo. Thấy không? Tranh phân tha son đủ chuyện nhõng nhẽo, nói chuyện nhõng nhẽo hết sức vì nó muốn thu hút cái điện âm ở bên kia, bực cũ bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo, thấy chưa? Rồi quỳ lại cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí đi, nó là trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàng giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ qua qua lại lại không dứt khoát, rồi tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà chắc gì tôi cưới bà đâu. Lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi tôi đúng tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe nữa, đêm tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa.
Có như vậy không? Có. Chịu không nổi. Giống như dê kêu. Mà trước khi tôi yêu bà, thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lên quanh, mình thấy rõ không? Cho nên, càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, tức buông bỏ, giận hờn, xa cách. Bỏ dở rồi, mới buồn. Hồi nào mình đi cầu cận, ngày nay mình bỏ, cho nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình ký một cái thiệt mạnh rồi, bây giờ cho nó nhớ hoài. Mình thấy cái sự liên hệ của âm dương, nó lăng quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao tôi ghét bà, tôi ký bà, tôi bỏ con bà mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xoay một chút dưới này nhớ nhung vô cùng. Mà xoay một chút thì dưới này ngạch trái lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý. Truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao? Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiên tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được, mó được là âm.
Dương là làm ngay cảnh
thức thăng hoa, giải quyết nhanh chóng. Đó là phần diệu. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm. Thuần âm
là mở mà. Thì các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm, nó mở mà. Rồi niệm hộ nó thừa tiến thân nhớ là hiểu nhớ.
Ở bên trên đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân. Chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào. Cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân nó dứt thất tình lục dục, thấy được nguyên căn nguồn cội của mọi sự việc từ đâu đến, kết tục trong thể xác này từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, té ra nhiều kiếp luân hồi tại thế để giữ chiến. Đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người. Trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày. Các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền, có tiền nhiều, tôi đi chơi, phải sanh khắc hết. Rồi mà cứ làm đi nhiêu công chuyện đó để thức tâm. Những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự. Đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càn khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa nơi ta trú ngụ. Ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật, thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn sự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, Do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên, duyên là nghiệp, khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương, trụ hóa, tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo, cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ông, tự thức, tu tiên, tự giải. Thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương và thường độ âm dương dẫn tiên tiên hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát qua nguyên khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiến lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn. Thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của khối A và
kính thưa thầy, khi mà cái phần hồn dán vô cái bản thể đó thì nó có cả cái âm dương, về cái điển âm dương nó nhập vô cùng lúc thì sao?
Phải, điển âm dương là khi cấu trúc thằng cái thánh thai, thằng cái thai noãn là trong đó nó phân ra âm dương rồi, do nó một giọt máu phân ra âm dương, nó chạy theo hơi thở của người mẹ, cho nên người tu mà lấy hơi thở để chuyển vô cái thai sau này đẻ ra đứa con nít nó là thông minh và mạnh dạn hơn. Cho nên cái luồng điển âm dương nóng lạnh trong cơ thể để tạo cấu trúc thành cái thai và cái hình thù con người đó, rồi khi nó xuất ra, nếu mà cái cấu trúc đó cũng như căn nhà, mà căn nhà đã tốt thì cái người lành đến ngự. Cho nên bản thể của chúng ta là một cái dinh thự. Nếu chúng ta có trật tự thì điển thượng đế giang lâm thường. Cho nên những người tu đắc đạo không bao giờ buồn. Cho nên trạng thái nào cũng có thể lai giảng với người. Nên không có buồn. Thấy ngồi chỗ vậy chứ có chuyện chơi. Không muốn đi đâu chơi hết mà nhiều chuyện chơi hơn người đi ngoài đường.
Kính thưa thầy, con không hiểu rõ cái nguyên lý mà phần hồn của người đàn ông là dương và cái vía của người đàn ông là âm. Ừ. Và ngược lại cái phần hồn của người đàn nữ là âm và cái vía của người nữ là dương.
Ừ.
Cái đó là thế nào?
Cho nên khi mà cái cơ thể cấu trúc rồi, phần hồn là dương xuống và phần âm của cái vía của phần hồn thì đầm giáng sanh sau 6 tháng thì nó ngụ vô trong cái bản thể rồi. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Khi nó ra đời, khi mà nó nằm đó, nó không có thấy ai chơi với nó, mà nó cứ cười, nó ra vô, phải dễ dãi là nhờ chỗ này mềm, vì chỗ đây mềm. Và khi mà nó cứng rồi, nó không có cười nữa, không thích là khóc, chứ không có cười mình đâu. Cho nên con nít mới đẻ 5-6 tháng, ai cũng thích ẩm, rồi 2-3 tuổi trở đi là khó chịu lắm. Cho nên phải có đồ phỉnh đó. Chuyện ở thế gian không phỉnh, cái này cái kia cái nọ, chúng ta đã bị phỉnh nhiều năm rồi, tưởng là thế gian là thiệt, rồi bây giờ đụng phải, thế là không phải, nên anh yêu em, em yêu anh, không có anh thì em chết, nhưng mà anh đụng xe chết thì em đi lấy chồng khác rồi. Nên đây là hứa của thế gian là giả, không có sự thật, còn hồn vía là có sự thật, chết chung một chỗ, sống chung bất cứ giờ phút nào. Cái đó là mọi người rốt cuộc cũng phải gặp lại cái vía của mình. Đàn ông có vợ, đàn bà có chồng ở trong xác này chứ không có đi đâu kiếm. Cho nên thế gian chứng minh hai vợ chồng ngủ chung một giường mà chồng đau bụng, vợ cũng thấy không được. Thấy giả chưa? Chú trẻ đừng mong muốn, tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà đó là tai nạn mà thôi.
cái trật tự ra để cho mọi người hiểu có âm có dương. Thấy không? Để hiểu cái nguyên lý âm dương mà mình đang mang trong cái cơ tạng. Mà cái linh cảm hai cái đường âm và đường dương cũng đang theo với nhau, bắt kịp với nhau. Cho nên mặt trăng thì có cái sao làm sao. Thấy chưa? Có âm là phải có dương. Cho nên thượng đế là toàn giác, mà quang âm là phần âm của thượng đế mà thôi. Cũng là trong ngày mà ra. Mà chính ngày là làm việc nhiều cho cái khối vô vi. Chúng ta có câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quang Thế Âm Bồ Tát. Rồi mới tới Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Chứng Minh. Chúng ta mỗi người tu cái pháp này đi dự vào Long Hoa Hội.
Cho con người thấy rõ như vậy. Rồi các giới nó cũng đều như vậy thôi. Còn bây giờ sự thông minh đóng góp để cho chúng ta thấy làm cái pháp vô vi này nó có lợi hơn và giúp con người tâm linh dễ phát triển và dễ ngộ lấy người hơn, thay vì bị để cho người ta bà lang bang rồi nó càng ngày càng suy sụp chậm tiến, tội nghiệp. Cho nên bề trên cho sự sáng suốt của loài người đóng góp và nghiên cứu ra cái pháp này để con người đi tắt hơn, rồi mới hòa hợp với sự văn minh của thượng đế được. Rồi nó đây có cái khoa riêng để về vô vi.
Nhưng mà người bắt tập được rồi, không thấy nào ngồi được.
Mà nói nó cũng chẳng nghe. Sau này sẽ lựa lựa một số architect có khả năng và chuyển cho họ tu, và một số thợ chuyên môn cũng chuyển cho họ tu, và một số bác sĩ cũng chuyển cho họ tu, các ngành đều chuyển hết, rồi tự nó đi, trở về nó mới phối hợp và sửa chữa lại cơ cấu ở tương lai của cái kỳ kế tới. Cái tiếp là phải những người khuôn mặt tuyệt đối thông minh. Anh hùng, sự thật là anh hùng không tham mới là anh hùng, mới ra xây dựng một cái tăng quốc dân được. Bởi vì trong cái quy luật của nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, cho nên bắt buộc cha phải làm những điều sáng suốt cho cả càn khôn vũ trụ. Còn nếu nói rằng một mình cha là đủ rồi thì cần gì xây dựng càn khôn vũ trụ? Mà xây dựng càn khôn vũ trụ để chi? Để đem lại sự sáng suốt đời đời, trường sinh bất diệt. Cho nên phần hồn muốn được trang kiện phải gỡ cho nó đi học, qua sức chịu đựng mới thấy sự trưởng thành là giá trị. Thì bây giờ như chúng ta đây, bản thân chúng ta đây xuống thế gian nhiều kiếp trước, bây giờ không biết đừng nói với kiếp này thôi, thì chúng ta qua được những cơn thử thách. Bây giờ phần hồn chúng ta thấy trưởng thành chưa? Và chúng ta có thể nhiều khi suy tư của chúng ta muốn so với đấng thượng đế nữa là khác, không chịu thua ngài nữa. Bởi vì tại sao? Nó là bản chất của ngài, cho nên không bao giờ nó chịu thua cha nó. Và có cơ hội để tìm hiểu cha nó thì nó càng sung sướng hơn và nó dễ gần hơn, bởi vì bản chất đó là của cha nó. Thiên cơ là chỉ hé một phần nào để khuyến khích loài người và cho người thấy một phần rất thật. Qua thiên cơ, qua rồi nó mới biết được, à chuyện này bề trên đã nói. Để chi? Để khuyến khích nó tu, để nó thấy rằng có bề trên. Thì có bề trên thì nó sẽ trở về bề trên, để khuyến khích cho nó tu và cho nó siêng năng hơn và bỏ những sự suy tu chậm chạp và tự tiêu diệt sự độc tài và hòa đồng với các nơi các giới để tìm hiểu sự tinh vi của ông trời đã sắp đặt. Dụng ý có bao nhiêu đó thôi. cái nhiệm vụ chưa cho mình biết trước được. Chắc chắn là không cho mình biết trước được. Nhưng mà khuyến khích để mình tiến lên một đường lối càng sáng suốt hơn. Rồi mới đủ sự sáng suốt đó mới để nhậm chức, là để nhận cái nhiệm vụ đó ở sau này. Nhưng mà giờ phút khắc không cho biết được.